Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Mẹ của Thánh Gioan Phaolô II từ chối phá thai và nhờ đó giáo hội có Thánh Gioan Phaolô II.
Trong một cuốn sách mới được xuất bản tại Ba Lan, tác giả Milena Kinziuk cho biết, Thánh Gioan Phaolô II được chào đời sau khi bà Emilia Wojtyla, thân mẫu của ngài, chấp nhận những nguy hiểm đến sự sống, từ chối lời khuyên phá thai của bác sĩ. Trong cuốn sách Emilia và Carol Wojtyla, thân sinh của Thánh Gioan Phaolô II, tác giả Kinziuk trưng dẫn lời chứng của một nữ hộ sinh, bà Tatarova, và lời kể của hai người bạn của bà, cũng như những hồi ức của các cư dân thành phố Vadovice, sinh quán của thánh nhân. Những lời chứng này cho thấy thân mẫu của Thánh Gioan Phaolô II đã đau buồn khi bác sĩ Jan Moscala khẳng định bà phải phá thai. Khi mang thai vào tháng thứ hai, thân mẫu của Thánh Gioan Phaolô II đến gặp bác sĩ Jan Moscala, một bác sĩ nổi tiếng về phụ khoa và sản khoa, để khám thai. Ông thấy việc mang thai của bà rất nguy hiểm và không có khả năng mang thai đến khi sinh hoặc đứa trẻ khó sống và khỏe mạnh. Và điều tệ hơn là tính mạng của chính người mẹ sẽ bị nguy hiểm. Tác giả cuốn sách viết, bà Emilia đã phải chọn lựa giữa sự sống của chính bà và sự sống của hài nhi bà đang mang trong bụng. Nhưng đức tin mạnh mẽ đã không cho phép bà chọn phá thai. Tự sâu thẳm tâm hồn, bà đã sẵn sàng hy sinh vì sự sống đứa con bà đang cưu mang. Cả hai vị thân sinh của Thánh Gioan Phaolô II đã can đảm quyết định rằng dù cho chuyện gì xảy ra, đứa con đang được thụ thai phải được chào đời. Và họ đã đi tìm một bác sĩ khác. Cuối cùng, họ chọn bác sĩ Samuel Tau, một bác sĩ gốc Do Thái sinh sống ở Cracovia. Bác sĩ này cũng khẳng định rằng có nguy hiểm, phức tạp khi bà Emilia sinh đứa bé, thậm chí bà có thể chết. Nhưng ông không đề nghị phá thai. Trong thời gian mang thai, bà Emilia thường phải nằm và yếu hơn bình thường. Đến ngày 18 tháng 5 năm 1920, bà Emilia được một nữ hộ sinh giúp để sinh con, trong khi ông Carol Cha và cậu anh Edmund tham gia giờ cầu nguyện, đọc kinh cầu Đức Mẹ Loreto trong nhà thờ giáo xứ đối diện. Bà Emilia yêu cầu mở cửa sổ để âm thanh đầu tiên mà con trai bà nghe được là một bài hát kính Đức Mẹ. Bà đã sinh cậu bé Carol, sau này là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi tai nghe kinh cầu Đức Mẹ. Bà Emilia qua đời khi cậu bé Carol mới được 9 tuổi. Án phong chân phước cho hai vị thân sinh của Thánh Gioan Phaolô II đã được chính thức bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Đền thờ Thánh Phêrô mở cửa lại cho du khách viếng thăm.
Sau gần 10 tuần không đón tiếp du khách viếng thăm để hợp tác với các biện pháp của Ý nhằm ngăn ngừa COVID-19, hôm 18 tháng 5, đền thờ Thánh Phêrô đã được mở lại cho các tín hữu và du khách. Đền thờ Thánh Phêrô đã không đón tiếp du khách viếng thăm từ ngày 10 tháng 3, được tể trùng hôm 15 tháng 5 để chuẩn bị cho việc mở cửa vào ngày 18 tháng 5. Sau thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào lúc 7 giờ tại mộ Thánh Gioan Phaolô II nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh nhân, vào lúc 8 giờ sáng, dân chúng được phép vào viếng thăm đền thờ. Phía bên ngoài quảng trường Thánh Phêrô có bảng khuyên các tín hữu đeo khẩu trang và đứng cách nhau 2 mét khi vào đền thờ. Dịch vụ vệ sinh của Vatican đã đặt các thuốc khử trùng tay ở cuối hàng cột xung quanh quảng trường. Từ đó, công chúng thấy các dòng chữ "giữ khoảng cách của bạn" được dán trên con đường đá dẫn đến chỗ kiểm tra sức khỏe và an ninh trước khi vào đền thờ. Cuối con đường có hai thành viên của Hội Hiệp sĩ Malta mặc đồ bảo hộ đo thân nhiệt của du khách. Nếu không bị sốt, du khách có thể tiếp tục đi đến chỗ máy dò tìm kim loại. Sau khi kiểm tra an ninh và trước khi vào trong đền thờ, du khách lại thấy các dụng cụ cung cấp thuốc khử trùng tay. Các nhân viên an ninh của Vatican sẽ yêu cầu du khách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi thấy có vẻ như du khách đang đứng gần nhau để nói chuyện, kể cả các nhà báo đang cố gắng phỏng vấn một số người đầu tiên vào bên trong. Tuy đền thờ Thánh Phêrô được mở lại cho dân chúng thăm viếng, quảng trường vẫn còn đóng. Khủng hoảng virus corona, cơ hội cho một nền kinh tế khác.
New York. Trong khi nền kinh tế toàn cầu đang vật lộn với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ năm 1929 do virus corona, 42 tổ chức tôn giáo thuộc các hệ phái khác nhau tại 14 quốc gia tuyên bố thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, các tổ chức này còn yêu cầu các chính phủ trên thế giới cam kết hỗ trợ nền kinh tế của họ với những kế hoạch can thiệp cộng đồng rộng lớn, suy nghĩ lâu dài nhằm mục đích hồi phục kinh tế ít carbon và công bằng hơn. Đây chính là một mô hình mới về tăng trưởng kinh tế công bằng và bền vững hơn, hướng đến tương lai của hành tinh và nhân loại. Đây là lần đầu tiên một tuyên bố chung liên quan đến kinh tế được ký bởi một số lớn các tổ chức tôn giáo, Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Phật giáo. Sự tham gia của Công giáo đặc biệt có ý nghĩa trong tuần lễ Laudato Si này. Thực tế, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, kinh tế và xã hội, chủ đề về việc chăm sóc ngôi nhà chung có thể bị lu mờ. Hiện nay, theo một số nhà quan sát, thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tiếp tục bị bỏ qua. Trái lại, từ lâu các cộng đồng tôn giáo đã đảm nhận việc hướng dẫn phong trào thoái vốn toàn cầu khỏi năng lượng hóa thạch và là thành phần đóng góp nhiều sáng kiến cá nhân nhất. Chỉ trong tháng vừa qua, 21 tổ chức công giáo với tổng tài sản 40 tỷ đô la đã cam kết đầu tư theo tác động công giáo, nghĩa là cam kết tôn trọng giáo lý xã hội của giáo hội về bảo vệ môi trường và công bằng xã hội trong kế hoạch đầu tư. Sáng kiến liên tôn mới này nhằm khuyến khích các chính phủ trên thế giới thúc đẩy các chính sách đi theo hướng này, cho phép phục hồi nhanh và toàn vẹn trong giai đoạn hậu virus corona. Ông Thomas Insua, giám đốc điều hành của phong trào khí hậu công giáo toàn cầu nói, mỗi đô la đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch là một lá phiếu cho sự đau khổ. Còn đối với bà Isabel Abavo-Firi, phó tổng thư ký hội đồng các giáo hội thế giới, thì việc thoái vốn khỏi hóa thạch vì một nền kinh tế bền vững hơn là điều cấp bách hiện nay. Ông James Buchanan, người đứng đầu chiến dịch Chiếu sáng hôm nay của Operation Noah, một tổ chức bác ái Kitô giáo, nhắc lại rằng những quyết định chúng ta đưa ra bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của loài người trong hàng ngàn năm tới. Tòa án hành chính tối cao của Pháp truyền bỏ lệnh cấm các buổi hội họp tôn giáo.
Ngày 18 tháng 5, Tòa án hành chính tối cao của Pháp đã ra phán quyết rằng lệnh cấm hội họp tôn giáo ở nước này là một phản ứng không cân xứng với đại dịch virus corona và ra lệnh cho chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm trong vòng 8 ngày. Các hội họp tôn giáo đã bị cấm ở nước Pháp từ 8 tuần nay kể từ khi nước này áp dụng lệnh cách ly tại chỗ để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Ngoại trừ đám tang, lệnh cấm các hội họp tôn giáo trong nhà đã được đưa vào các chính sách ngày 11 tháng 5 về việc mở lại các hoạt động, ngay cả khi các cuộc hội họp ít người được phép ở những nơi công cộng khác. Hội đồng nhà nước phán quyết rằng vì các cuộc tụ họp dưới 10 người được cho phép ở những nơi khác, việc cấm hoàn toàn các hội họp tôn giáo là không cân xứng và do đó cấu thành sự vi phạm nặng nề và rõ ràng quyền tự do thờ phượng. Hiện chưa rõ là theo quyết định của Hội đồng nhà nước thì có bao nhiêu người sẽ được tham dự thánh lễ và các buổi hội họp tôn giáo. Tại Ý, các thánh lễ có giáo dân được cử hành lại từ ngày 18 tháng 5 và số người tham dự được giới hạn theo sức chứa của nhà thờ. Các tín hữu giữ khoảng cách ít nhất 1 mét, trong khi đó, tại nhiều bang ở Hoa Kỳ, số người tham dự thánh lễ bị giới hạn không quá 10 người. Tại Pháp, theo một cuộc khảo sát năm 2019, 41% dân số tự nhận là Công giáo, nhưng số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật trước khi đại dịch xảy ra lại chưa đến 5%. Số người Pháp tự nhận là Công giáo giảm đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2001, có gần 70% người Pháp nhận mình là người Công giáo. Tại Pháp, đã có khoảng 180.000 người nhiễm virus corona và hơn 28.000 người đã qua đời vì virus này. Pháp nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ người chết vì virus corona cao nhất thế giới, nhưng số ca nhiễm mới và người qua đời đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Moscow tưởng nhớ Thánh giáo hoàng Gioan Paul II.
Hôm 18 tháng 5, Thư viện Văn học nước ngoài ở Moscow đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh giáo hoàng Gioan Paul II. Do đại dịch virus corona, buổi lễ được diễn ra dưới hình thức tham dự từ xa, tuy nhiên vẫn không kém phần long trọng của sự kiện. Các bài tham luận của các nhà trí thức chính thống giáo tập trung vào giáo huấn của Thánh giáo hoàng đã làm nổi bật sự kiện quan trọng này. Có lẽ ít người biết, ở trung tâm Moscow có một tượng đài Thánh Gioan Paul II. Bức tượng được đặt trong sảnh của Thư viện Văn học nước ngoài, một thực tế văn hóa nổi tiếng ở Nga. Chính cựu giám đốc thư viện, bà Ekaterina Guenieva đã cho thực hiện tượng đài này. Bà Guenieva cho biết, bà đã được Thánh giáo hoàng tiếp kiến nhiều lần tại Vatican Và trong suốt 30 năm, thư viện đã nỗ lực quảng bá văn hóa Kitô giáo và đối thoại đại kết. Các nghệ sĩ Nga và Ukraine cùng thực hiện đài tưởng niệm này dựa theo ý tưởng của nhà đạo diễn Grigory Emanuel. Năm 2011, đài tưởng niệm được hoàn thành. Cùng năm đó, thư viện đã cho xuất bản một bộ sưu tập các tài liệu về thần học, xã hội, sân khấu của Thánh Giáo Hoàng với tên gọi Hiểu Tình Yêu. Với những mối liên hệ trên, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo Hoàng, thư viện đã tổ chức sự kiện tưởng nhớ thánh nhân. Trong dịp này, Đức cha Paolo Pessi, giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow, đã nhắc lại suy tư của Thánh Giáo Hoàng về vùng đất châu Âu đang bị một thứ tình cảm tôn giáo rất mơ hồ và tầm thường lấn chiếm. Còn Đức Hồng y Stanislav Zivit thì lên tiếng khen ngợi sáng kiến đối thoại này. Cuối cùng, cha Jacinto Destivel, thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, chia sẻ về ơn gọi phục vụ cho đại kết sau khi suy tư về những lời của Thánh Giáo Hoàng. Một Kitô hữu không thể thở chỉ với một lá phổi, phải có tất cả hai lá phổi, trong và tây. Bà Alexandrine, sử gia, người dẫn chương trình, người lãnh trách nhiệm tổ chức buổi gặp gỡ, chia sẻ: "Tôi được gặp Thánh Gioan Phaolô II nhiều lần. Có một lần khi đã yếu nhiều, Thánh Giáo Hoàng thổ lộ với chúng tôi về sức mạnh bị lãng quên của tuổi già, sức mạnh tinh thần của con người chống lại sự yếu đuối của thân xác. Một lần trong lúc thực hiện một bài huấn dụ, Thánh Giáo Hoàng cảm thấy rất mệt và đã trao các trang còn lại cho một cộng tác viên đọc. Tuy nhiên, Ngài đã cố gắng hết sức để tiếp tục đọc hết những hàng chữ cuối cùng." Bà kết luận: "Công việc của Thánh Giáo Hoàng làm chứng rằng hồng ân sống vì tất cả mọi người là một chìa khóa thực sự cho đối thoại, hiểu biết nhau và hiệp nhất." Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người di dân và tị nạn lần thứ 106.
Kính thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 5 vừa qua, phân bộ di dân và tị nạn của Vatican đã giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người di dân và tị nạn lần thứ 106, sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 năm nay. Sứ điệp có tựa đề: "Như Chúa Giêsu, họ bị buộc phải chạy trốn, tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân nội địa." Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp.
Vào đầu năm nay, trong bài nói chuyện của tôi với các thành viên của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, tôi đã chỉ ra thảm kịch của những người di dân nội địa như là một trong số những thách đố đối với thế giới đương đại của chúng ta. Các tình cảnh xung đột và khẩn cấp nhân đạo vốn đã trầm trọng hơn do sự biến đổi khí hậu đang làm gia tăng số người phải tản cư và ảnh hưởng đến những người đang sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực. Nhiều quốc gia đang gặp phải tình cảnh này, thiếu các cấu trúc phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người di dân. Phân bộ di dân và tị nạn của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện đã ban hành tài liệu các định hướng mục vụ về những người di dân nội địa với mục đích truyền cảm hứng và khuyến khích các hoạt động mục vụ của giáo hội trong lĩnh vực cụ thể này. Vì những lý do này, tôi đã quyết định dành sứ điệp này để nói về thảm kịch của những người di dân nội địa, một thảm kịch thường không được nhận thấy và cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch COVID-19 làm cho nó trở nên trầm trọng hơn. Trên thực tế, do mức độ mạnh mẽ, nghiêm trọng và phạm vi địa lý của nó, cuộc khủng hoảng này đã làm cho nhiều trường hợp khẩn cấp nhân đạo khác đang ảnh hưởng đến hàng triệu người bị coi nhẹ, những sáng kiến và trợ giúp quốc tế cần thiết và cấp bách để cứu sự sống con người bị đặt vào vị trí cuối cùng trong các chương trình nghị sự chính trị quốc gia. Nhưng đây không phải là thời gian lãng quên. Cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt không được làm chúng ta quên đi nhiều cuộc khủng hoảng khác đang mang lại đau khổ cho rất nhiều người.
Trong bối cảnh của những biến cố bi thảm đánh dấu năm 2020, tôi muốn sứ điệp này, mặc dù nói về những người di tản nội địa, cũng mở rộng đến tất cả những người đang gặp phải tình cảnh bấp bênh, bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề và bị từ chối do hậu quả của COVID-19. Tôi muốn bắt đầu với hình ảnh đã truyền cảm hứng cho Đức Giáo Hoàng Pio XII trong tông hiến Adsum Familia, gia đình lưu vong. Trong cuộc chạy trốn sang Ai Cập, hài nhi Giê-xu cùng với cha mẹ mình đã chịu số phận bi thảm của những người di tản và tị nạn, đánh dấu với sự sợ hãi, không chắc chắn và không thoải mái. Thật không may, trong thời đại của chúng ta, hàng triệu gia đình có thể thấy mình rơi vào thực tế đáng buồn này. Hầu như mỗi ngày, truyền hình và báo chí đều loan tin về những người tị nạn chạy trốn đói khát, chiến tranh và những nguy hiểm nghiêm trọng khác để tìm kiếm an ninh và một cuộc sống xứng đáng cho mình và cho gia đình. Trong mỗi người đó, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu như đang ở thời vua Herode buộc phải chạy trốn để cứu lấy sự sống. Trong khuôn mặt của họ, chúng ta được mời gọi nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu đói khát, trần truồng, bệnh tật, khách lạ và tù nhân, đang cầu xin chúng ta giúp đỡ. Nếu chúng ta có thể nhận ra người trong những khuôn mặt đó, chúng ta sẽ là cảm ơn người vì đã có thể gặp gỡ, yêu thương và phục vụ người nơi họ. Những người di tản cho chúng ta cơ hội này để gặp Chúa, mặc dù mắt chúng ta rất khó nhận ra người dưới những bộ quần áo rách rưới, với đôi bàn chân dơ bẩn, gương mặt bị biến dạng, cơ thể thương tích, không thể nói được ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi đáp lại thách đố một vụ này với bốn động từ tôi đã nêu lên trong sứ điệp ngày này năm 2018: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Bây giờ tôi muốn thêm vào những động từ này 6 cặp động từ khác, tương ứng với các hành động rất thực tế và được nối kết với nhau trong mối quan hệ nhân quả.
Cần biết để hiểu. Biết là một bước cần thiết để hiểu người khác. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta điều này trong trình thuật về các môn đệ trên đường Emmaus. Trong khi họ đang nói chuyện và thảo luận với nhau, chính Chúa Giêsu đã đến gần và đi với họ, nhưng mắt họ không thể nhận ra người. Khi chúng ta nói về những người di cư và di tản, chúng ta thường dừng lại ở những con số thống kê. Nhưng đây không phải là những con số, mà là những con người. Nếu chúng ta gặp họ, chúng ta sẽ biết nhiều hơn về họ. Và khi biết những câu chuyện của họ, chúng ta có thể hiểu họ. Ví dụ, chúng ta sẽ có thể hiểu rằng sự bấp bênh mà chúng ta đã phải trải qua do hậu quả của đại dịch là một điều thường xảy ra trong cuộc sống của những người di tản.
Gần gũi để phục vụ. Nó có vẻ rõ ràng, nhưng thường thì không phải như thế. Nhưng một người Samari kia đi đường tới ngang chỗ người ấy cũng thấy và chặn lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người đó và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Những nỗi sợ hãi và định kiến, quá nhiều định kiến, khiến chúng ta xa cách với người khác và thường ngăn chúng ta trở thành người lân cận của họ và phục vụ họ trong yêu thương. Gần gũi với người khác thường có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận rủi ro như rất nhiều bác sĩ và y tá đã dạy chúng ta trong những tháng gần đây. Sự sẵn sàng đến gần và phục vụ vượt xa hơn ý thức trách nhiệm đơn thuần. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta gương mẫu cao quý nhất về điều này khi người rửa chân cho các môn đệ, người cởi áo choàng, quỳ xuống và để cho tay mình bị vấy bẩn.
Để hòa giải, cần lắng nghe. Chính Thiên Chúa đã dạy chúng ta điều này khi sai con của người xuống thế gian. Người đã muốn lắng nghe lời cầu xin kêu van của nhân loại đau khổ bằng đôi tai của con người. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Tình yêu hòa giải và cứu độ bắt đầu bằng việc lắng nghe. Trong thế giới ngày nay, các thông điệp thì rất nhiều, nhưng người ta đang đánh mất thái độ lắng nghe. Tuy nhiên, chỉ bằng cách lắng nghe khiêm tốn và chú ý, chúng ta mới có thể thực sự được hòa giải. Trong năm 2020, trong nhiều tuần lễ, sự thinh lặng đã ngự trị trên đường phố của chúng ta. Một sự im lặng đầy bi thương và bất an, nhưng nó đã cho chúng ta cơ hội lắng nghe tiếng kêu của những người dễ bị tổn thương, của những người di dân và của hành tinh đang bị bệnh trầm trọng của chúng ta. Lắng nghe cho chúng ta cơ hội được hòa giải với người lân cận, với tất cả những người đã bị loại bỏ, bị từ chối, với chúng ta và với Thiên Chúa, đấng không bao giờ mệt mỏi trao ban cho chúng ta lòng thương xót của người.
Để tăng trưởng cần chia sẻ. Chia sẻ là một yếu tố thiết yếu của cộng đồng Kitô giáo tiên khởi. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Thiên Chúa không muốn các nguồn tài nguyên của trái đất chúng ta chỉ sinh lợi cho một số ít. Đây không phải là ý muốn của Chúa. Chúng ta phải học cách chia sẻ để cùng nhau tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đại dịch đã nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Việc nhận ra chúng ta có cùng mối quan tâm và nỗi sợ hãi một lần nữa cho chúng ta thấy rằng không ai có thể được cứu một mình. Để tăng trưởng thực sự, chúng ta phải tăng trưởng cùng nhau, chia sẻ những gì chúng ta có như cậu bé đã dâng cho Chúa Giêsu 5 ổ bánh và 2 con cá. Và nó đã đủ cho 5.000 người.
Cần tham dự để thăng tiến. Thật sự, Chúa Giêsu đã làm như thế với người phụ nữ Samaria. Chúa đến gần chị, lắng nghe chị, nói với trái tim chị, rồi dẫn chị đến chân lý và khiến chị trở thành người loan báo tin mừng. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm, ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Đôi khi, sự vội vàng hăng hái phục vụ người khác ngăn cản chúng ta nhìn thấy sự giàu có phong phú thực sự của họ. Nếu chúng ta thực sự muốn thăng tiến những người mà chúng ta trợ giúp, chúng ta phải cho họ tham gia và biến họ thành những tác nhân chính trong việc cứu chính họ. Đại dịch đã nhắc chúng ta về việc đồng trách nhiệm là thiết yếu như thế nào và chỉ sự đóng góp của mỗi người. Ngay cả những nhóm thường bị đánh giá thấp, chúng ta mới có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng này. Chúng ta phải tìm thấy lòng can đảm để tạo ra không gian nơi mọi người có thể nhận ra rằng họ được mời gọi và cho phép các hình thức hiếu khách, tình huynh đệ và liên đới mới.
Cần hợp tác để xây dựng. Đó là những gì mà Thánh Tông đồ Phaolô nói với cộng đoàn Corinto. Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Xây dựng vương quốc của Thiên Chúa là một nghĩa vụ chung của tất cả các Kitô hữu và vì lý do này, chúng ta cần phải học cách hợp tác mà không để mình bị cám dỗ với sự ghen tị, bất hòa và chia rẽ. Trong bối cảnh hiện tại, cần nhắc lại, đây không phải là lúc của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ bởi vì thách đố mà chúng ta đang gặp liên kết mọi người, không phân biệt người này với người kia. Để giữ gìn ngôi nhà chung của chúng ta và làm cho nó ngày càng giống với kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa, chúng ta phải dấn thân bảo đảm sự hợp tác quốc tế, sự liên đới toàn cầu và dấn thân của địa phương không để ai bị loại trừ. Đức Thánh Cha đã kết thúc sứ điệp với một kinh nguyện được cảm hứng từ gương mẫu của Thánh Giuse khi Ngài bị buộc phải trốn sang Ai Cập để cứu hài nhi Giê-xu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sơ Arian và nhóm gặp gỡ trên đường phố Langstrasse, Thụy Sĩ.
Hiện nay, do đại dịch, các hoạt động bác ái của nhóm càng phải năng động và cấp thiết hơn. Khu phố Langstrasse là một trong những nơi có nhiều ngóc ngách nhất của Zurich. Trong thời gian này, các hoạt động về đêm của khu phố như các quán bar, các nhà hàng đều đóng cửa. Nhưng ngược lại, tại nơi đây, vào mỗi chiều tối, các hoạt động của Sơ Ariane, nơi Sơ đã biết rất rõ, lại càng cấp thiết hơn. Từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng đại dịch, Sơ cùng với nhóm gặp gỡ do chính Sơ thành lập đã gia tăng các hoạt động bác ái dành cho những người đang cần được giúp đỡ. Sơ Ariane phân phát các bữa ăn nóng cho những người nghèo dọc theo các con đường của Zurich. Ngoài ra, vào ngày thứ Bảy, những người gặp khó khăn còn nhận được từ nhóm của Sơ các gói thực phẩm và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Nhóm tình nguyện của Sơ gồm 80 bạn trẻ làm việc liên kết với cộng đoàn Thánh Agidio trên vỉa hè khóc. Sơ Ariane chia sẻ về những hoạt động của nhóm trong thời gian này. Thời gian này, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn do các biện pháp cách ly xã hội. Có những buổi chiều tối khi đi ngang qua những dãy phố với những quán bar đóng cửa, tôi thấy những thiếu nữ đứng khóc trên vỉa hè vì họ không còn khách hàng. Tôi bị xúc động mạnh và tự nhủ tôi phải hành động. Thực tế, biện pháp cách ly xã hội do chính phủ đưa ra đã đẩy tình trạng những người sống trên hè phố có đời sống bấp bênh lại càng trở nên khó khăn hơn. Những người kiếm tiền trên vỉa hè, những người đôi khi không còn con đường nào khác đành phải bán thân. Đa số họ là những người nhập cư, không có giấy tờ cá nhân, nên rất khó kiếm việc làm. Họ là thành phần trước đó được các tổ chức buôn người lừa lấy hết tiền và hứa đưa tới vùng đất gọi là thiên đàng. Nhưng rồi, tới nơi giấc mộng vỡ tan. Họ còn là những người phải chạy trốn chiến tranh, những cuộc nội chiến đẫm máu, ở lại cũng chết và thế là liều mình ra đi tìm đến những nơi mà hy vọng có thể sống sót. Bản năng sống vẫn còn trong họ Vì thế, khi không thể kiếm việc làm, họ đành nhắm mắt bán thân nuôi miệng. Nhưng giờ đây, đại dịch với lệnh cách ly xã hội, họ chẳng biết bám víu vào đâu. Như thế, với những bữa ăn tối, những gói thực phẩm và đồ dùng cá nhân của nhóm gặp gỡ thực sự là cái phao cho cuộc sống của họ. Một tia sáng trong ánh mắt. Mỗi chiều tối, nhóm chia thành từng đội nhỏ khoảng 20 người, tất cả mặc đồng phục áo xanh kết hợp với khẩu trang và bao tay như quy định về an toàn cho chính mình và cho người khác trong thời điểm đại dịch. Sau khi tập trung tại một nơi để chuẩn bị các gói thực phẩm, đồ dùng và đồng thời trao cho nhau những lời động viên tinh thần, mọi người bắt đầu tỏa đi khắp mọi ngóc ngách của đường phố, đến gặp những người đang chờ đợi họ. Các gói thực phẩm trao cho những người sống trên đường phố, gồm các loại thực phẩm có thể giúp họ sống trong một tuần. Ngoài ra, còn có các đồ dùng vệ sinh cá nhân tối thiểu như là kem và bàn chải đánh răng, xà bông, chất khử trùng và vitamin. Các tình nguyện viên cho biết họ luôn nhận được ánh mắt ánh lên niềm hy vọng khi đến với người nghèo. Đường phố là nhà thờ của Sir Ariane. Sir Ariane cho biết, khi nhận thấy tình hình nguy cấp của những người phải kiếm sống từng ngày trong đại dịch, ngay lập tức Sir tổ chức một cuộc quyên góp. Có 17 giáo xứ Công giáo và 10 giáo xứ Tin lành đã hưởng ứng, đóng góp cho hoạt động bác ái của Sir. Nhóm bắt đầu với 70 gói thực phẩm và hôm nay là 800 gói. Sir Ariane gần như biết rõ những người được Sir giúp đỡ. Đối với Sir, công việc này là một ơn gọi. Sir chia sẻ, tôi tự hỏi, nếu ở trong hoàn cảnh này, Chúa Giê-xu làm gì? Ngài sẽ đi tìm kiếm và gặp gỡ những người đang sống bên lề xã hội. Đây chính là câu châm ngôn sống của nhóm, và để giúp các thành viên ghi nhớ và sống tinh thần này, nhóm đã quyết định viết lên hàng chữ gặp gỡ trên áo đồng phục của nhóm. Đối với Sơ, giờ đây đường phố là nhà thờ. Sơ không chỉ phân phát các túi thức ăn mà còn dành cả buổi chiều để lắng nghe những người đang cần được cảm thông. Sơ chia sẻ, sự hiện diện, xây dựng tình bạn là điều cần thiết. Nhu cầu, sự cô đơn của những người bạn đường phố của chúng tôi rất là lớn. Rủi ro khi dấn thân. Sơ cho biết, mặc dù làm việc bác ái không có nghĩa là mọi sự đều suôn sẻ. Có lần, Sơ đã bị người nghiện ma túy trong cơn say tấn công. Sơ rất sợ, nhưng Sơ xác quyết, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại hoạt động tông đồ đường phố này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.